đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hàng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2015. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, chào chú.
Rất vui được gặp lại cô, anh Ngọc Minh, cũng như anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN.
Dạ.
Anh Ngọc Minh ra dấu hiệu là tất cả mọi hệ thống truyền thanh, truyền hình và truyền âm của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, cũng như tất cả các diễn đàn bạn đều tốt cả.
Dạ.
Cô Nam Phương, chúng ta đang vào những cuối tuần cuối cùng của tháng 9, thưa cô.
Dạ.
Tuần tới có những sự việc rất quan trọng xảy ra với chính phủ Hoa Kỳ. Là việc đón tiếp hai nhân vật là tăm tiếng trên hoàn vũ hôm nay, đó là Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Chắc chắn sẽ có nhiều điều được bàn đến giữa ba nhân vật có quyền lực nhất trên hành tinh trái đất này, là ông Obama, Đức Giáo Hoàng Francisco và Tập Cận Bình. Họ có bàn đến tự do và hạnh phúc cho nhân loại hay không? Chắc họ đã có thời giờ để tìm hiểu đâu là bản chất, là giải pháp, đâu là con đường của tự do và hạnh phúc. Mọi người đều biết những yếu tố cơ bản của vấn đề tự do để đi tìm hạnh phúc đã được đúc kết trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như trên các hiến pháp của nhiều quốc gia. Nhưng mỗi định chế xã hội, mỗi thể chế chính trị lại có quan điểm và đường lối thực hiện tự do một cách khác nhau. Cũng là tự do tín ngưỡng, cũng là tự do ngôn luận, nhưng các nước theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa độc tài toàn trị, thì những người cầm quyền họ hiểu và áp dụng tự do tùy tiện theo quyền lợi của họ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn nhân quyền. Câu đầu tiên trong bản tuyên ngôn nguyên của nhân quyền này được trích nguyên văn như sau: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thôi trích. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một quân tử bất ưu bất cụ, người quân tử không sợ buồn, không lo sợ, nhưng ông đã không có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc. Quân tử thường đáng đáng tiểu nhân trường thích thích, quân tử trong lòng bằng an lồng lộng, tiểu nhân lo buồn ngay ngay. Lòng ông, người bạn thân mến của tôi, đã bằng an lồng lộng và đã làm nhiều điều cho kẻ tiểu nhân lo buồn ngay ngáy những ngày gần đây. Để tìm hiểu thêm về tự do và hạnh phúc của ông, tôi xin gửi lời chào mừng đến lại với tiến sĩ Nguyễn Quang Hoa, Thưa nữ tiến sĩ nghe được tôi ạ?
Vâng, chào anh Minh, chào quý vị.
Tiến sĩ hiện tại đang ở đâu thưa tiến sĩ?
Tôi đang ở Hà Nội ạ.
Thứ nhất là cho tôi vẫn ăn sức khỏe thân mẫu của tiến sĩ trước và tiến sĩ rồi tiến sĩ sau. Cụ bà vẫn khỏe.
Vâng, cảm ơn anh. Sáng nay tôi về thăm cụ vẫn khỏe.
Chúng ta nói chuyện mới trước và chuyện cũ trong vòng đã gần một năm tôi mới được gặp lại tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Tiến sĩ Quang Nga được giới an ninh Việt Nam trả tự do sau nhiều tiếng thẩm vấn tại sân bay Hà Nội. Câu chuyện đã xảy ra gần 20 ngày và bây giờ cát bụi nó cũng đã lắng chìm hết rồi. Và tôi nghĩ là cơ quan an ninh họ cũng nhìn lại và tiến sĩ cũng nhìn lại đâu là hiện tình, đâu là sự thật, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga.
Tôi thì cũng không biết là sự thực nó là như thế nào. Nhưng mà khi mà tôi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì họ nói với tôi rằng hộ chiếu của tôi hết hạn. Tôi mở hộ chiếu của tôi đến 2020 mới hết hạn. Thì còn 5 năm nữa cơ mà. Thế thì họ bảo thế thì mời bác vào trong cái phòng kia để xem là sự thể nó là sao. Thì khi họ dẫn tôi vào một cái phòng cách ly ở bên ngoài cái khu vực nhập cảnh thì họ đưa cho tôi một cái giấy mời là mời ông Nguyễn Quang Nga địa chỉ cái này cái kia rồi đến đúng cái giờ này, tức là chính xác là 9:30 đúng cái lúc đó đến đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất để làm việc với một ông thiếu tá về vấn đề an ninh quốc gia Việt Nam. Thế là yêu cầu tôi là đứng giờ đến chỗ và ký tên là một ông đại tá tổng cục phó một cái tổng cục của công an. Thế thì tôi nói ngay với họ rằng cái hành động của các anh như thế này là vi phạm luật một cách chết chứ là trắng trợn. Các anh đã bảo rằng tôi hộ chiếu của tôi hết hạn, xong rồi các anh bắt tôi vào đây mà các anh lại đưa cho tôi một cái giấy mời, mời thì kiểu lạ như vậy. Nên tôi tuyên bố ngay cả phút đầu rằng tôi không chấp nhận cái lời mời của các anh và bất kể câu hỏi nào liên quan đến cái giấy mời này là sẽ không được tôi trả lời.
Ông có phát biểu là an ninh Việt Nam phản động theo đúng nghĩa. Điều này có nghĩa gì thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Anh nói lại tôi nghe không rõ.
Tiến sĩ có phát biểu là an ninh Việt Nam phản động theo đúng nghĩa. Cái lời phát biểu đó nó có nghĩa như thế nào?
Bởi vì ở Việt Nam rất đáng tiếc là người ta dùng nhiều từ ngữ mà nó không giống với từ ngữ mà người dân thường hiểu hoặc là quốc tế thường hiểu. Người ta nói là về dân chủ rất là nhiều, nhưng mà thực sự là cái dân chủ mà người ta hiểu ấy, thì là phản dân chủ. Thế và cái phản động mà người ta nói là phản động ấy, thì cũng không phải là phản động, mà người ta nhắc là người ta là yêu nước ấy, thì chắc cũng không phải là yêu nước. Nên tôi bảo là có những người mà nói rằng mình đã yêu nước, gọi người khác là phản động, thì người đấy mới thực sự là phản động theo đúng nghĩa mà có lẽ là 99.99% người dân Việt Nam hoặc là thế giới có thể hiểu như vậy.
Cho đến ngày hôm nay, tiến sĩ có điều suy nghĩ gì, ai là người động lực đằng sau bắt cóc Nguyễn Quang Nga, viên chức thủ tướng hay viên chức bộ trưởng bộ công an, ai là người đứng đằng sau cái việc này?
Cái đấy thì tôi không thể biết được bởi vì chắc có anh phải hỏi ông bộ trưởng bộ công an hay là hỏi ông thủ tướng thì may là ông có thể trả lời được, chứ còn tôi không phải là những người quyết định đấy cho nên tôi không thể trả lời được.
Tôi có đi qua vào cái trang mạng của viên chức thủ tướng, tôi nghĩ là cái điều buồn. Buồn là một ông thủ tướng tại sao đi khinh miệt một người người dân của mình. Trước khi tôi nói tại sao tôi nói như vậy, tôi xin thưa với tiến sĩ như thế này này. Người trí thức luôn luôn bị những người lãnh đạo ít trí thức đánh giá trị thấp. Ông trong cái bài viết nào đó đăng trên mạng của Nguyễn Tấn Dũng viết là Nguyễn Quang A là con người cá nhân thời cơ, nếu không được cá nhân thời cơ thì giờ đâm ra phản đối, đâm ra thế này thế kia. Tôi thấy ông có nhiều thời cơ tốt đẹp lắm mà ông có làm đâu. Mà tôi thấy ông có điều gì ông phản đối làm hại đến nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Mà ông có làm như vậy đâu. Tất cả những cái điều gì ấy, nó xảy ra nhưng mà ông vẫn nói những cái điều rất là tốt đẹp đối với nơi ông ở. Nó có, ông có nhắc đến 4 khẩu hiệu và 16 chữ vàng thật. 16 chữ vàng thật. Thực thi dân quyền, nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, cải thiện dân sinh. Những cái chữ này tôi thấy nó văng vẳng đâu đây, giống như là tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh ngày xưa. Ông muốn nói gì về những cái điều này? Và ông vừa mới nhắc đến rất nhiều lần, 2-3 lần về chữ dân chủ. Ông có tâm tình gì khi ông nói đến 16 chữ vàng thật như vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Cái điều thứ nhất là anh nói là anh đọc cái trang của thủ tướng. Tôi thì không đọc cái trang nào của thủ tướng cả. Và có một cái trang là Nguyễn Tấn Dũng chấm gì đó.
Đúng năm.
Nhưng cái trang đấy thì người ta nói là đấy là trang giả mạo. Cho nên tôi không có bình luận gì về những cái bài viết ở trên cái trang mà được không có ai nhận, tự nhận là của mình cả. Còn về 4 khẩu hiệu mà anh vừa nhắc đến, thì chúng tôi là các cái thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự, thì chúng tôi tự nhận chúng tôi là hậu duệ của cụ Phan Chu Trinh. Và chúng tôi đi theo đường lối của cụ. Trong 4 khẩu hiệu ấy thì 3 khẩu hiệu sau là thực sự là khẩu hiệu của cụ Phan. Chúng tôi chỉ biến báo từ ngữ để cho nó hợp với cái ngôn ngữ thời nay mà thôi. Chúng tôi có bổ sung vào một cái khẩu hiệu gọi là thực thi dân quyền. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là người dân Việt Nam có rất nhiều quyền. Những quyền được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng từ lâu rồi. Chứ không phải chỉ là cái Hiến pháp vừa mới được thông qua năm 2013. Và trong luật pháp cũng như là Hiến pháp của Việt Nam thì đều nói rằng nếu mà những cái điều luật của Việt Nam mà không giống với những cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký, đã tham gia, thì áp dụng các cái điều của công ước quốc tế. Mà trong đó có một cái công ước là công ước về quyền dân sự và quyền chính trị từ lâu lắm rồi. Và Việt Nam cũng đã tham gia ký công ước này từ những năm 80. Hay nói cách khác, tức là những quyền của người Việt Nam về cơ bản là những quyền con người như được nêu ở trong tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc, cũng như các quyền dân sự và quyền chính trị là đã được ghi. Và những quyền đấy là quyền đương nhiên của mỗi người dân. Và cái khẩu hiệu đầu tiên của chúng tôi là thực thi dân quyền, tức là người dân nên biết các quyền đấy của mình và cứ thế thực thi những quyền đó, không cần phải đợi bất kể ai ban phát cả, bởi vì nó là quyền của mình thì nghiễm nhiên là của mình, không cần phải ai ban cho, không cần phải đợi ai cả, và mình cứ thực thi những quyền đấy để hạn chế, có thể một chính phủ có thể hạn chế một số quyền, nhưng những cái việc hạn chế đấy không được ngược lại với tinh thần của các quyền, trong đó có các quyền mà ngay cả trong thời chiến cũng không được phép vi phạm. Những cái việc mà hạn chế đó thì phải được luật quy định, và những cái luật đấy cũng phải quy định trên cái tinh thần của hiến pháp và các cái công ước quốc tế. Cho nên là người dân cứ thực thi những cái quyền của mình, còn những cái luật pháp mà nhà nước phải tạo ra để tạo điều kiện cho người dân thực hiện cái quyền của mình, chứ không phải là để hạn chế cái quyền đó. Và nếu chưa có cái luật như thế thì đấy là lỗi của nhà nước, lỗi của quốc hội, lỗi của chính phủ, chứ không phải lỗi của người dân. Nên tôi muốn nhấn mạnh cái điểm đó là cái điểm quan trọng nhất. Và nếu mà mọi người đều hiểu như vậy, đều thực thi cái quyền của mình như thế, thì sẽ giúp cho nhà nước, gây sức ép đối với nhà nước để nhà nước phải tạo ra những cái khung khổ pháp lý giúp cho người dân thực hiện quyền của mình, chứ không phải là để cấm đoán hay là ban pháp cho người dân. Tôi nghĩ là đấy là một cái điểm mà cốt lõi tôi thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh lại như vậy.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, ông nói là mọi người đều hiểu. Cái điều đó đúng. Gần 90 triệu người dân Việt Nam đều hiểu cái quyền đó, đều biết cái bản tuyên ngôn độc lập đó, đều biết cái hiến pháp Việt Nam mới đây này, đều biết cả. Nhưng mà chỉ có một đám người không hiểu. Một đám người không hiểu. Ông vẫn đi tìm, ông vẫn đi các nơi, bắt tay bên này, chào hỏi bên kia. Vào thập niên 60-70, ông đi về hướng Âu Châu tại nước Hung Gia Lợi, lúc đó là một nước cộng sản, để tu nghiệp. Vào thập niên 60-70, tôi được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi đi Hoa Kỳ để đi tu nghiệp. Cả hai nơi, nơi ông đến và nơi tôi đến đều tốt đẹp cả, đều tốt đẹp cả. Ông có cái cảm nghĩ gì về chuyến đi mới nhất của ông đến Hung Gia Lợi như ông nói với tôi cách đây một vài tuần, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, cũng như cái cảm nghĩ của ông đến Hoa Kỳ thêm một lần nữa mà lần này tôi không được gặp ông. Ông có cái cảm nghĩ gì về hai chuyến đi hai nơi này, thưa tiến sĩ A?
Anh nói là ở Hung Gia Lợi cũng là đều tốt đẹp. Có một thời nó cũng chẳng tốt đẹp gì lắm đâu. Mấy chục năm qua thì nó có cải thiện hơn. Rất đáng tiếc vài năm trở lại đây thì nó lại có cái chuyện xấu đi. Hãy nói một cái khác là cái cuộc đấu tranh cho dân chủ thực sự là một cuộc đấu tranh liên tục dài và không được lơi là ở bất cứ nơi nào. Mà tôi nghĩ rằng ngay cả ở Hoa Kỳ cũng như vậy. Nếu mà người dân mà lơi lỏng, lơ là cái chuyện đấu tranh cho dân chủ, thì cái chuyện dân chủ có thể nó sẽ bị hao mòn đi. Và trong cái cuộc đi vừa rồi của tôi ở bên châu Âu, tôi có ghé qua Hungary, thì không phải là cái mục đích để xem xét cái tình hình ở đó, mà tôi chỉ vì mỗi một cái chuyện như là đứng nửa thế kỷ trước thì tôi đến Hungary, và lần này tôi cũng ghé qua lại chỉ để gọi là nhớ lại như thế mà thôi. Bởi vì tôi ở đó cũng có ít ngày, mà năm trước tôi cũng đã qua đó rồi. Còn lần này đi qua Hoa Kỳ thì tôi cũng lần thứ năm thứ sáu. Thì cảm tưởng của tôi là một cái đất nước cũng còn rất là nhiều vấn đề phải đối phó với vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, đủ các thứ. Và nhưng mà ở Hoa Kỳ dẫu sao cũng có một cái cơ chế để có thể phát hiện ra rất là nhanh những cái sai sót và sửa cái sai sót đấy một cách hòa bình và hiệu quả.
Một cái nước bên cạnh Hungary, Hungary lợi gì đó. Ông đến đó là nước Ba Lan có một cuộc cách mạng rất là tốt cách đây mấy chục năm. Ông có bao giờ chắc chắn không có đâu. Nhưng mà tôi cứ hỏi ông thôi. Ông có bao giờ nghĩ là Việt Nam mình sẽ có một cái, mình dùng cái chiếc cách mạng như vậy đi, rất là êm đẹp như Ba Lan hay không, thưa thưa thí sinh Nguyễn Quang à?
Tôi thì như đã nói rất là nhiều lần là tôi rất là ghét cách mạng. Cách mạng hiểu theo nghĩa là có một sự lật đổ, có một sự xóa bỏ, rồi xây dựng một cái khác hoàn toàn. Hiểu theo nghĩa như thế thì chỉ có cách mạng tháng 10, cách mạng Pháp và một vài cuộc cách mạng nữa. Chứ còn sự việc xảy ra ở Ba Lan hoặc là Hungary cách đây 27, 20 năm thì tôi đánh giá đấy không phải là một cuộc cách mạng, mà là một cuộc chuyển đổi rất là yên bình. Tất nhiên, tức là cũng có nhiều người có thể tranh cãi với tôi về về cái thuật ngữ gọi là cách mạng. Tất nhiên là cũng có nhiều người người ta sử dụng cái từ cách mạng theo một nghĩa rộng hơn là tôi. Nhưng mà tôi thì tôi sử dụng cái từ cách mạng như thế là như là kiểu 1917 là Đảng Cộng sản Bolshevik của Lenin lên đập tan hết chế độ Sa Hoàng và xây dựng một cái chế độ hoàn toàn mới với những con người hoàn toàn mới, xóa sạch cái cũ đi. Thì kiểu cách mạng như thế là kiểu cách mạng mà tôi rất là ghét.
Nếu ông ghét kiểu cách mạng như ông vừa mới nói ở Đức Nga năm 1917, phần nào ông cũng ghét cuộc cách mạng ở Việt Nam sau năm 1975. Nếu có con mắt nhìn nhìn xa như ông, cũng như những tất cả những người Việt yêu nước trong và ngoài nước, những người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, chúng ta đều tìm thấy hạnh phúc được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ ông đã có hơn một lần ông đến xứ Hoa Kỳ này, và ông đã có hơn một lần gặp những người Việt Nam thân mến như anh em chúng tôi ở phía bên này miền Nam. Ông nhớ lại và chúng tôi cũng nhớ là miền Nam không chiến thắng, nhưng miền Nam đã có một chế độ có chính nghĩa, có chân chính. Người Việt Nam ở miền Nam chúng tôi đi không thành công trong nước, nhưng đã sống và thành công tuyệt vời tại xứ Hoa Kỳ này và các nơi khác trên toàn cầu. Ông đã gặp, ông đã biết. Người Việt Nam hải ngoại như chúng tôi đứng bên cạnh ông, tâm tình quý mến người Việt Nam hãy đứng bên cạnh bất cứ ai qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này là vì cái đúng, là vì cái đẹp. Và chúng tôi vẫn đứng mãi cho đến khi nào cái đúng, cái đẹp nó vẫn còn, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A. Tôi và ông cũng có tuổi. Người ta bảo là có nhiều người ngồi cả đời để chờ có tự do, chờ có hạnh phúc. Nhưng cũng có những người đã đánh đổi cả cuộc đời, cả mạng sống để đi tìm tự do và hạnh phúc. Hay đánh đổi cả những cái quyền lợi của mình nữa. Tiếc cho cái cột đèn tại Sài Gòn nó không đi được. Ông có điều gì khi ông suy nghĩ lại những cái việc ông làm? Có một thời ông làm chủ nhà băng. Có một thời ông làm giám đốc một cơ quan nghiên cứu rất là tốt cho đất nước, nhưng ông không được làm. Và bây giờ có một thời nữa, ông đi đâu thì người ta lại bẻ tay bẻ chân ông. Có giờ ông cảm thấy buồn ông là người Việt Nam không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á?
Dạ không, tôi không hề buồn rằng tôi là người Việt Nam. Tôi cũng không hề buồn rằng tôi bây giờ đang sống ở Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng tự do và hạnh phúc không phải là cái để chúng ta chờ. Tự do và hạnh phúc là cái chúng ta phải giành giật lấy. Và đấy là một cuộc đấu tranh hết sức là gian khổ, dài, không phải là dễ.
Thật ra có ba cái nguy ở trong xã hội nơi ông sống, hay ngay tại xã hội Hoa Kỳ nơi chúng tôi đang sống này nữa, cũng như vậy thôi. Phá vỡ một tổ chức, phá vỡ một đảng phái, phá vỡ một quốc gia. Đức ít mà được ân sủng nhiều, tài kém mà ở địa vị cao, thân không lập được công to mà bổng lộc lại nhiều. Thì sẽ có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không?
Tôi không nghe rõ lắm mà cái ý của anh nói.
Trong thiên hạ có ba cái nguy: phá vỡ một tổ chức, phá vỡ một đảng phái, phá vỡ một quốc gia. Cái nguy thứ nhất là đức ít mà được ân sủng nhiều. Nguy thứ hai, tài kém mà ở địa vị cao. Cái thứ ba là thân không lập được công to mà bổng lộc lại nhiều. Ông có đồng ý với tôi về sự suy nghĩ này không?
Ba cái điều mà anh nói thì là ba cái điều mà tôi rất ghét.
Ông phải ghét thôi. Ông phải ghét thôi.
Không, ba cái điều anh nói thôi.
Dạ, đúng, tôi nghĩ là ông phải ghét tôi. Người ta không phân biệt con người sang hèn đâu, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Nhưng người ta đánh giá nhân cách thì lại có đánh giá cao thấp ông ạ. Đánh giá cao thấp. Tôi có nhắc đến tiến sĩ đã có một thời làm chủ ngân hàng cách đây trong vòng 2-3 tuần hay 1 tháng này thôi. Bên Việt Nam đã giảm cái đồng giá đồng tiền, tiền đồng của mình 2 lần. Và cách đây 1-2 tuần thôi, hệ thống tiền tệ cũng như stock chương mục của Trung Quốc nó giảm một cách kinh khủng. Có một người trong một tuần lễ đã mất cả hàng tỷ đô la. Là một người làm về ngân hàng, là một người làm về kinh doanh, kinh tế ngày xưa. Ông có cái suy nghĩ gì về cái sự giảm giá tiền đồng của Việt Nam và bên Trung Quốc, thưa thí sinh Nguyễn Quang Hà?
Đầu tiên là tiền đồng của Việt Nam. Ý kiến của tôi không phải là bây giờ, mà cách đây cũng khá lâu rồi. Tôi cho rằng tiền đồng Việt Nam bị neo vào đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ lên giá, và cái điều đó là cái điều mà không tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Và cái việc mà để cho đồng tiền Việt Nam nó phải linh hoạt hơn, nó biến động theo cơ chế thị trường hơn, như tôi nói là đồng tiền Việt Nam là bị đánh giá cao hơn cái giá thực tế của nó, và bây giờ cũng đang như vậy. Cho nên là cái việc mà phải phá giá đồng tiền Việt Nam, tôi nghĩ rằng đấy là một cái việc cần làm và nên làm. Tôi không đánh giá cái việc mà để cho đồng tiền Việt Nam mất giá so với đồng đô la là một cái gì đấy rất là khó hiểu, hay là phải chạy theo cái sự phá giá đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc. Tất nhiên là vì cái việc mà phá giá đồng tiền Việt Nam, tuy là đồng tiền Việt Nam vẫn được để ở một cái mức giá cao hơn so với các đồng tiền khác, nhưng mà nó có những vấn đề khó của nó. Là cái thứ nhất là nếu mà để cho đồng tiền Việt Nam mất giá, thì cái gánh nặng nợ nần của ngân sách Việt Nam sẽ khá là cao. Mặt khác, để đồng tiền Việt Nam thấp đi thì tưởng rằng có lợi cho vấn đề xuất khẩu của Việt Nam, nhưng mà nhìn kỹ một chút thì cũng chưa chắc là có lợi cho xuất khẩu Việt Nam lắm. Bởi vì Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các cái mặt hàng nguyên liệu thô, tức là các cái loại commodity, thì cái đó giá thế giới nó đang xuống, thì cái việc giảm giá đồng Việt Nam cũng chưa chắc là thúc đẩy ra cái chuyện đó. Còn những cái mặt hàng mà gia công xuất khẩu thì cái phần mà nhập khẩu vào rất là nhiều trong cái giá trị của cái hàng xuất khẩu đó. Cho nên cái việc mà hạ giá đồng Việt Nam với cái hy vọng rằng để tăng cái sức cạnh tranh của nền kinh tế thì cũng chưa chắc đã phải là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi thấy cái việc mà ngân hàng Việt Nam sau khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc nó xuống và ngân hàng nhà nước Việt Nam có một cái phản ứng tức thời như thế, thì tôi nghĩ đấy là một cái phản ứng hợp lý.
Nước Việt Nam được vào WTO cách đây đã 6 năm. Có cái điều gì tốt là con mắt của một người làm kinh tế, là một con mắt của một người đi nhiều. Cái điều đó có điều gì tốt cho Việt Nam nói chung và cho người nhân dân Việt Nam nói chung. Nói riêng Đảng Cộng sản thì chắc là họ giàu rồi, họ giàu rồi. Cái điều WTO có gì tốt không? Cách đây 6 năm, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á.
Tôi nghĩ rằng cái quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam với thế giới, mà cái sự kiện tham gia vào WTO là một cái cột mốc, tôi nghĩ là nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho nền kinh tế của Việt Nam. Cái sự tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên cái này là không có cái gì là tốt, chỉ có tốt cả. Nó cũng có rất là nhiều thách thức. Và những cái thách thức đấy nó tạo ra những cơ hội nhưng cũng tạo ra những thách thức. Rất đáng tiếc là nhiều khi thì Việt Nam như là các kinh tế gia của chính nhà nước này thì họ nói rằng nhiều khi là chúng ta biến cái cơ hội thành thách thức, mà có những cái thách thức thì nó lại càng trầm trọng thêm. Đấy là một cái sự thực của cuộc đời, nó là như vậy và mình phải đối mặt nó mà thôi.
Việt Nam sẽ được vào cái người ta gọi là TPP. Con mắt nhìn xa của ông, nó có điều gì tốt không? Có điều gì tốt không?
Tôi nghĩ rằng như tôi nói trước là bất kể một cái sự hội nhập nào của Việt Nam sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, kể cả cái TPP, nếu như ông Obama ông nói trong một vài ngày qua là có thể đến cuối năm nay là sẽ ký được, thì tôi nghĩ rằng cái việc đó cũng như là vào và Tổ chức Thương mại Thế giới, nó có những cái cơ hội cho Việt Nam và cũng đưa ra rất là nhiều thách thức. Vấn đề là các doanh nghiệp của Việt Nam có biết tận dụng những cơ hội hay không, hay là lại biến cái cơ hội thành thách thức.
Nhiều người đang cầm quyền bây giờ, trẻ hơn ông, trẻ hơn tôi, họ được đi du học ở bên Hoa Kỳ này đấy. Người ta ca tụng Tàu, ca tụng Nga. Có ai, có ông nào gửi con sang du học Nga, du học Tàu đâu. Con của Tập Cận Bình còn đang đi du học ở bên đây mà. Người ta biết tất cả nhưng người ta không làm thôi. Vì cái quyền lợi của họ mà. Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức mà, thưa tiến sĩ. Cách đây một năm, có những lần là tôi nhìn ở trên mạng hay theo dõi những cái bức hình ông xuống đường bụi đời với các giới trẻ. Tôi muốn nói đến cái giàn khoan HG981 đã một năm rồi đó, thưa tiến sĩ. Bây giờ không còn có bóng người, những người như tiến sĩ hay những các em trẻ xuống đường nữa. Tức là bây giờ sao ta hoàn toàn theo Trung Quốc rồi, khỏi cần phải xuống đường hay sao, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á?
Tôi nghĩ rằng không phải như vậy. Cái việc mà xuống đường biểu tình chống sự gây hấn của Trung Quốc, nó là một cái biểu lộ và tiếng nói của người dân. Và khi mà có những sự kiện thì tôi nghĩ rằng người dân cũng vẫn sẽ xuống đường để biểu thị cái tiếng nói của mình.
Có nhiều điều hay đang xảy ra tại Hoa Kỳ này, và cũng như có nhiều điều được bàn đến đang xảy ra tại Việt Nam. Tôi muốn nói đến cuộc bầu cử Tổng thống của xứ Hoa Kỳ vào năm 2016 và cái Đại hội Đảng Cộng sản kỳ thứ 12 gì đó. Mấy con ngựa ở bên này thì chưa biết anh nào, bên Cộng Hòa, bên Dân Chủ anh nào sẽ tới. Nhưng mấy con ngựa, mấy con bài ở trong Đảng Cộng sản thì nó rõ ràng quá rồi. Có nhiều người nói là có hai tay bây giờ đang tranh quyền với nhau, đó là Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang làm đầu nước. Ông có cái suy nghĩ gì về cái đại hội 12 mà nơi ông đang ở hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà?
Tôi nghĩ những người làm như anh nói thì có lẽ là hơi vội hoặc là chưa hiểu kỹ lắm cái tình hình chính trị của Việt Nam. Tôi nghĩ tình hình chính trị của Việt Nam nó phức tạp hơn như những điều anh nói. Và thực sự cái cuộc chạy đua để xem ai là đứng làm chủ sòng ở Việt Nam thì chắc là còn phải đợi 4-5 tháng nữa thì Nga ngũ được. Như anh bảo là bây giờ nó đã rõ rồi, thì hay là anh ở bên ngoài xa mà anh có thể nhìn thấy nó rõ thế, còn tôi ở trong nước thì tôi không thấy rõ như anh một tí nào cả. Và đối với Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tôi có thể nói ngắn gọn là như thế này. Những cái đường lối chính mà người ta đưa ra một cái văn kiện để bảo rằng người dân góp ý trong vòng một tháng thì về cơ bản không có cái gì đột phá cả. Nên là ai kỳ vọng vào là tới sẽ có một sự thay đổi lớn thì người đó sẽ sớm thất vọng. Và với người nhân sinh là ai sẽ lên, phe nào sẽ lên, vân vân và vân vân. Thì tôi cũng là một người quan sát như là một khán giả để xem là cái tấn kịch này nó diễn ra như thế nào, bởi vì mình cũng chẳng có thể ảnh hưởng đến cái chuyện đó. Nên là đối với tôi thì tôi cố gắng làm những việc gì hữu ích hơn là những cái việc mà đi bàn tán hoặc là kém gió về những cái chuyện như vậy.
Chắc chắn là ông đã làm được nhiều việc hữu ích rồi, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Nhưng mà ông sống ở nơi ngay tại Hà Nội này, người ta kéo bè, người ta có phe, ông biết mà. Nhưng mà nếu mà ông bảo là tôi thấy nhiều hơn thì tôi xin phép tôi thưa với tiến sĩ như thế này này. Chắc chắn là còn phải chờ Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng quyết định anh nào sẽ cầm chèo. Và thứ hai nữa là chắc chắn là phải chờ mấy cái ông thần ở bên Trung Quốc ông ra lệnh như thế nào anh nào mới được cầm chèo. Hai cái điều suy nghĩ của tôi vậy, nó có gần xác thực hơn hay không?
Tôi nghĩ rằng cũng không phải là như vậy. Tình nó phức tạp hơn rất là nhiều. Nhiều người cứ nghĩ rằng cái này gì là người ta phải đợi lệnh của Trung Quốc, rồi bộ chính trị hay là trung ương đảng quyết định. Nó cũng không phải hoàn toàn như vậy. Rồi cuối cùng đến độ khoảng 500-700 cái người mà người ta sẽ dự cái cuộc họp của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, những người đấy là những người thực sự người ta sẽ quyết định. Và cái quyết định ở đây là nó là ở trong một cái thế và lực của những người khác nhau và các cái nhóm khác nhau. Và vấn đề chính trị thì thường nó khá là phức tạp. Mình chỉ nhìn thấy những cái việc ở trên bề nổi, những cái phát ngôn, những cái lời lẽ được đưa trên báo, và mình không biết sâu ở bên trong nó là như thế nào. Nên là có thể là có cái đánh giá nó chưa được sát lắm. Và phải nói thực, tức là cũng khó mà nói là có thể có một cái đánh giá hay là một cái dự đoán là có nó sát, bởi vì những cái yếu tố bất ngờ là luôn luôn nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong bất kể một cái xã hội nào. Cho nên là tôi không dám đưa ra những cái như anh nói rằng có hai cái ông đấy hay là hai ba ông khác thì mình chưa thể biết được. Và tôi thì luôn luôn tránh làm thầy bói.
Ở bên Mỹ chúng tôi sướng là chúng tôi được quyền chọn, đúng không ạ? Chúng tôi được quyền chọn. Và khi chọn rồi chúng tôi không thích, chúng tôi vẫn cũng phải để cho người ta ngồi cho đến 8 năm. Một anh ngồi 8 năm sắp hết hạn rồi. Và nói về chữ sắp hết hạn thì chúng ta cũng đã sắp hết giờ rồi. Như mọi lần chúng tôi xin dành lại cho tiến sĩ một đôi phút nữa. Tiến sĩ có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến tại Hoa Kỳ này, tại trên toàn cầu cũng như trong nước. Mời tiến sĩ Nguyễn Quang ạ. Chúng tôi xin mời ông ạ.
Tôi chỉ muốn gửi lời chúc sức khỏe của tôi đến tất cả các quý vị nghe đài của anh.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, ông đang đi về, cuộc đời ông đang đi về hoàng hôn rồi. Như Tổng thống Hoa Kỳ Reagan, ông đã có lần nói là tôi đang đi về hoàng hôn, nhưng đất nước Hoa Kỳ này đang tiến tới một bình minh sáng lạng. Điều này đúng tại Hoa Kỳ. Còn Việt Nam như thế nào? Xã hội Việt Nam đang được Đảng Cộng sản và nhà nước đánh bóng, ca tụng về những tiện nghi, những hào nhoáng. Nhưng qua buổi nói chuyện với tiến sĩ hôm nay, liệu nó có đưa lại tự do và hạnh phúc cho người dân Việt Nam được hay không? Câu hỏi đó đã có câu trả lời từ 70 năm qua rồi, thưa tiến sĩ. Tội ác dâng đất dâng biển, mafia cầm quyền, tham nhũng, bạo lực của công an đối với nhân dân, xã hội, chủ nghĩa cực đoan, khủng hoảng và tha hóa tinh thần, chủ nghĩa thực suy, duy hưởng thụ đã tạo cho Việt Nam một viễn ảnh ảm đạm, tối tăm, thưa tiến sĩ. Một chủ nghĩa hay một thể chế chính trị mà không nhắm đến mưu cầu tự do và hạnh phúc như bản tuyên ngôn nhân quyền, hay như bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh đã sao chép, đã đọc, thì không còn có giá trị gì cả. Nó cần phải thay đổi, nó cần phải loại bỏ đi. Thưa tiến sĩ biết, ông sống ở trong chế độ Cộng sản và ông đã một thời đi học ở những nước Cộng sản bên Âu Châu. Cộng sản có thể lường gạt mọi người trong một thời gian và lường gạt vài người luôn mãi, song Cộng sản không thể lường gạt luôn mãi hết mọi người. Đối với ông, một nửa Nhật tại tù, một nửa Thiên Thu tại ngoại, ông đã chia sẻ sự khủng bố, sự bắt cóc với những người đồng bào thân mến của ông. Thay mặt cho toàn thể cho anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã đến với chương trình sau một thời gian dài, sau một thời gian 15 giờ, ông bị sự khủng bố. Chúng tôi cầu chúc ông và gia đình cũng như cụ bà thật nhiều sức khỏe và mong gặp lại ông trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh Trang Nhà, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Hoa cơn đoà đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về.